Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trần Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Duật, và trước khi mà mời ông vào vị trí hô xít thì ông có cần gì thông báo với quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, thì trong cái chương trình trả lời hôm nay thì tôi có trả lời hai người thuộc thế hệ trẻ. Trả lời một người thứ nhất là trong bữa ăn trưa với ông anh tôi là giáo sư Quyến và nhà văn Sơn Tùng, thì có một thanh niên khoảng trên dưới 50 tuổi đến chào tôi và tự giới thiệu. Anh ta có đọc cuốn tự ký của nhà văn Thủy quân lục chiến Cao Xuân Huy, Tháng Ba Gãy Súng. Anh rất bất mãn khi đại tá Nguyễn Thế Lương, một vị lữ đoàn trưởng của sư đoàn Thủy quân lục chiến, đã bỏ lên tàu LCM và bỏ lại cả lữ đoàn ở cửa biển Thuận An. Nhưng sau khi anh xem lại cái chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi trên đài truyền hình SBTN DC, thì anh thấy rằng tôi đã giải thích rất là cặn kẽ. Trong cái lệnh hành quân nó có một điều như thế này: khi tình huống thật khó khăn thì cấp chỉ huy cao cấp nhất có quyền được rời vùng trách nhiệm và đến một vùng khác an toàn hơn để tiếp tục chỉ huy công việc của mình. Nhưng mà trong lần này thì đại tá Nguyễn Thế Lương của chúng tôi là vừa bị thương và ông phải lên tàu cùng với một số thương binh. Thì anh bạn trẻ nói cháu đọc, cháu nghe cái đoạn này của chú, cháu thấy vui lòng hơn. Cháu trước kia cháu nghĩ sai về vị chỉ huy của Thủy quân lục chiến, nhưng bây giờ cháu thấy ấm lòng hơn. Và xin chú cứ tiếp tục những cái chương trình như thế này để cho thế hệ thứ hai của chúng cháu, thế hệ nối tiếp của chúng cháu biết được cái cuộc chiến Việt Nam, và cái cuộc chiến mà những người sĩ quan Việt Nam đã bị bó tay nhiều hơn là được thả tay để mà chiến đấu với lại quân xâm lăng của Bắc Việt. Và người thứ hai là nói về trường hợp của quân nhân Mỹ gốc Việt, thì tôi có được cái may mắn là được sinh hoạt rất là thân cận với các cháu, cho phép tôi tạm gọi như thế, trong cái hội quân nhân Mỹ gốc Việt. Và đa số khi nói chuyện thì các cháu đều nói với tôi như thế này: từ lúc ra trường nó mang cấp bậc thiếu úy lên đại úy thì thường thường về nhà là hay cãi lộn với lại ông thân sinh. Và ông thân sinh thì 99% của quý vị sĩ quan quân nhân Mỹ gốc Việt là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì với cái tuổi trẻ và nông nói thì các cháu hay nói là tại sao Việt Cộng nó dở vậy mà bố muốn thua hoài vậy đó. Thì ông bố giải thích hoài nhưng mà các cô các cậu nó không chịu hiểu, và thường thường là có những mâu thuẫn ở trong gia đình. Đôi khi có những cảnh mà cơm không lành canh không ngọt, nghĩa là bố cũng không nhìn vào con, mà con về thì lén rồi đi làm. Tuy nhiên sau khi quý vị này, thế hệ nối tiếp này nắm được những chức vụ quan trọng và cấp bậc nó cao hơn, từ thiếu tá, trung tá, đại tá và lên đến tướng, thì đều về nói với bố mình một câu là: bây giờ con mới thấy cảm phục và thương cho bố. Thì ông bố hỏi tại sao vậy. Sau khi đọc những tài liệu về chiến tranh Việt Nam, những cái cách hành xử của Mỹ trong cái chiến tranh Việt Nam, là người Mỹ quyết định của cuộc chiến này chứ không phải là người cầm súng trực tiếp ở Việt Nam quyết định cuộc chiến. Do đó mà cầm cự được hơn 20 năm, nhiều khi tin tức hành quân bị lộ cho địch biết, thế mà bố vẫn cầm cự được 20 năm. Thì bây giờ con xin lỗi bố, và phải công nhận là những người thế hệ nối tiếp của chúng, trước của chúng con đã chiến đấu rất là anh dũng. Nhưng mà thôi thì không được lòng trời thì mình phải mất thôi. Và trường hợp thứ ba là tôi gặp cháu Nguyễn Văn Thành ở trong một cái fitness, chỗ tập thể dục. Cháu lúc đầu thì cháu có ngại ngại gặp tôi, sau đó rồi sau khi hai chú cháu nồi dăm ba câu chuyện thì cháu mới hỏi tôi một câu chuyện này: cháu được nghe cái chương trình phát thanh Áo Trận Bạc Màu của chú trên đài phát thanh, tự nhiên cháu lấy thấy cảm tình với chú. Và bây giờ chứ trước kia đó thì cháu nhìn mấy người lính Việt Nam trước kia, mặc dầu cháu bố cháu là cũng là sĩ quan đó, nhưng mà cháu thấy ngày ngày làm sao kỳ quá, đánh mà cứ chạy hoài vậy chú. Thì nhưng bây giờ qua nghe chương trình, và sau đó Thành có đọc một vài cuốn sách nữa, mới hiểu rằng quân lực của mình bị ép nhiều quá, coi như Việt Cộng ở trên súng đạn nó tối tân hơn đó. Rồi nó được cung cấp những tài liệu về cuộc hành quân của mình, và phía Mỹ thì lại chặt, bóp chặt vấn đề tiếp tế. Thành thử ra cháu nghĩ cái ngày 30 tháng 4 có là phải đúng. Và cháu có hỏi tôi một câu như thế này: thì tôi xin thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là chúng ta cùng giải quyết cho hỏi bây giờ đó, nhìn vào các cộng đồng, các tập thể quân đội tại hải ngoại đó, cháu thấy chống nhau nhiều quá, thì xin chú cho cái thế hệ của cháu biết làm thế nào để chống cộng. Thì cái câu đầu tiên tôi trả lời cho cháu Thành là cái thứ nhất là bây giờ chú đang kêu gọi tất cả các hội đoàn quân đội là tị nạn trên thế giới là bớt chống nhau đi, dành thời giờ để củng cố lại lực lượng của mình và tiếp tay để làm sao mà mang dân trí ở trong nước. Tại vì cái lợi thế của thế hệ nối tiếp là cái sự nhận thức hay hơn, và họ có những cái hình ảnh trung thực về sự thành công của thế hệ nối tiếp tại hải ngoại này, thì tại sao mình không dùng cái đó như là một tấm bùa hộ mệnh để cho những người dân trong nước thấy rằng nếu họ có được tự do, có được dân chủ thì phát triển của người Việt Nam không thể nào mà thua các nước lân cận được. Hiện tại đây bây giờ cái chỉ số hàng tiêu thụ, cái chỉ số kiếm hàng năm của mình ấy, thua nước Lào. Thành thử ra đó là cái điều mà các cháu phải làm, và nhiệm vụ của các cháu bây giờ là làm sao tiếp tay với thế hệ trẻ trong nước phá được cái tảng băng mà cứ nghĩ rằng Việt Nam bây giờ như vậy là đủ, chưa đủ đâu nếu so với thế giới, và các cháu có nhiệm vụ phải làm cái việc đó. Đó là những câu hỏi mà hôm nay tôi đã trả lời trên hệ thống phát thanh của Hoa Thịnh Đốn. Cũng xin thưa Nam Anh và thưa quý vị là tôi sẵn sàng ngồi vào vị trí hot seat ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi thì tôi xin tặng cho Nguyễn Thành một đoạn thơ của nhà thơ Thanh Nam như sau: chim bỏ trời xanh đau cánh gãy, ngựa lìa chiến địa nhớ yên cương, mượn men tủi hận làm phong vũ, mơ thuở ban đầu dựng tuổi vàng. Đó là nhà thơ Thanh Nam tự viết về mình, nói là những cái khắc khoải của ông với cái ngày 30 tháng 4 năm 75. Và bây giờ thì xin được tiếp nhận câu hỏi từ Nam Anh.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông Trần Quang Duật. Nam Anh có một cái câu hỏi là được biết là ông có tham gia cái cuộc hành quân Lam Sơn 719, thì ông có thể cho biết khái niệm về cái cuộc hành quân này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì sau 8 năm phụ trách truyền thông về người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên đài truyền hình SBTN DC, tôi cũng chưa một lần đề cập đến cái trận chiến này. Nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên Nam Anh hỏi, thì tôi phải trả lời như thế này. Nó tuy là rông dài nhưng nó phải có như vậy thì nó mới đúc kết được câu chuyện mà chúng tôi tham dự cuộc hành xuân Lam Sơn 719. Thì sau khi đi Mỹ về đó, thì chúng tôi lên chào cụ Diễn, tức là ông bác của chúng tôi, một nhà tướng số đó. Thì cụ nói tôi à, khi nào mà toa đi Cao Miên về đó thì lên gặp Moa. Thì tôi chào, và sau 3 tháng hành quân ở Cao Miên về thì tôi lên gặp ông cụ, nó bác cháu mới về. Thì ông cụ nhìn tôi một lúc thì nói rồi, toa ngày mùng 5 Tết này là toa xuất ngoại đó. Tôi tính thì cũng hơi nghĩa là ngang bước chút xíu, thì tôi mới là thưa bác, cháu mới đi Mỹ về chưa được 6 tháng thì làm sao mà xuất ngoại nữa bác. Thì ông vẫn nói là thì mùng 5 Tết là toa có cái giấy tờ đi xuất ngoại đó, thì chuẩn bị đi xuất ngoại đi. Nhưng mà kỳ xuất ngoại kỳ này đó thì mà không biết làm sao mà thấy có cả ngàn người đứng dậy hoan hô toa đó. Để xem, tôi về lại đơn vị, thì lúc bây giờ đơn vị chúng tôi được di chuyển qua vùng 1 chiến thuật là ra Quảng Trị. Thì tôi mới nói giỡn với lại gần cuối Tết, tôi nói giỡn với anh em ở trong cái ban tạp lục, những người mà anh em ở cạnh tôi đó, tôi nói ê, anh em nhớ nha, ngày mùng 5 này mời mấy ông trung đội trưởng đến để ăn cơm rồi tao đi xuất ngoại đó. Mấy anh em cái gì ông chưa qua bao nhiêu là ông lại đi nữa làm sao mà sống đây. Tôi nói thì từ từ đó. Thì đến đúng ngày mùng 5 Tết thì lúc buổi sáng hôm đó thì anh em mới mở radio ra nghe, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc lệnh tất cả các đơn vị thủy quân lục chiến có nhiệm vụ xuất quân xa Lào và tham dự cuộc hành xuân mà Tổng thống Thiệu gọi là Lam Sơn 719. Thì như vậy đó là trình với mà để cũng như thưa quý vị, đó là cái lệnh hành quân mà ông Cù Diễn đã cho tôi trước khi mà Tổng thống Thiệu đã ban hành đó, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, như vậy thì ông có thể cho biết sơ về cái tình hình tại đó không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu là như thế này: khi mà tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến đổ bộ chúng đó thì nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ lữ đoàn 258. Hầu như là tất cả những cái địa điểm của chúng tôi đóng quân đó đều là những địa điểm hỏa tập của pháo Việt Cộng hết. Và Việt Cộng ở bên đó thì họ pháo theo giờ, sáng 5 giờ sáng họ pháo, trưa 12 giờ và chiều là 6 giờ. Khối Cộng sản nó có một cái là tiểu xảo như thế này: cái súng cối của mình là 81 ly và của Cộng sản lại 82 ly. Do đó cái đạn của mình có thể bắn vào súng cối, họ có thể dùng để bắn được. nhưng mà đàn của họ thì mình lại không bỏ vào được. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nó bị pháo nhiều lúc mà anh em đến giờ ăn cơm, là anh em vừa dưới hố vừa ăn. Thì trong một lần một buổi sáng thì tiểu đoàn ông thiếu tá Tống họp lại bốn vị đại trưởng, gồm có thứ một đại đội một, đại đội hai là tôi, đại đội ba là anh Liễu, và đội bốn là anh Thệ. Cái hướng súng cối nó đặt là hướng ở đối diện với lại cái tuyến phòng thủ của tôi. Thì ông thiếu tá Tống ông có hỏi tôi như thế này: bây giờ ruột xung phong nhận đi tìm kiếm mấy khẩu súng đó đi. Thì tôi thưa với ông thiếu tá Tống như thế này: thưa xung phong thì tôi không có nhận, vì lý do là đây là một trận chiến quá lớn. Nếu tôi thắng được mà lính vẫn chết, mà tôi được thưởng huy chương hoặc cấp bậc, thì gia đình binh sĩ và con binh sĩ người ta sẽ nói tôi là vì cái lon của tôi, vì cái huy chương của tôi mà chồng con họ chết, do đó tôi không xung phong. Tuy nhiên nếu mà thiếu tá chỉ định tôi là phải đi thì tôi sẽ thi hành cái lệnh của thiếu tá, và sau đó thì tôi đi và tôi lấy được khẩu súng 82 của Việt Cộng. Thì lúc bây giờ là đến 5 giờ sáng mà anh em các đơn vị còn lại trong 258 và tiểu đoàn không thấy địch pháo kích nữa, mà nghe báo tôi lấy súng. À, đại đội tôi đi về cái vị trí đóng quân thì tất cả anh em của lữ đoàn 258 và các đơn vị phòng thủ quanh đó đứng dậy vỗ tay hoan hô tôi, đúng như là lời ông Cụ Diễn đã nói, đi xuất ngoại và có người hoan hô. Thì đó là thưa Nam Anh, là câu chuyện mà về Lam Sơn 719, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với ông là cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 đó đã có rất là nhiều ẩn số, mà đáp số thì vẫn chưa có. Với tư cách là một nhân chứng sống trong cái cuộc hành quân đó, thì xin ông có thể cho biết những nhận định của ông về cái cuộc chiến này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì như thế này, thì trước khi trả lời Nam Anh cũng như là trả lời quý chiến hữu, có một việc như thế này: sau khi tiểu đoàn, sau khi trận Lam Sơn 719 thì tiểu đoàn về hậu cứ, thì tôi có gặp nhà văn Nguyên Vũ. Ông có cho biết là ông đã có vài ý kiến với nhạc sĩ Trần Tiền Thanh trong việc cho bản nhạc Anh Không Chết Đâu Anh nói về sự chiến đấu can trường của đại úy dù Nguyễn Văn Đương, pháo binh. Thì trước khi trả lời những cái nhận xét của tôi về cái cuộc chiến này đấy, xin Nam Anh cho những người đã tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719 nghe lại cái bản nhạc Anh Không Chết Đâu Anh của nhạc sĩ Trần Tiền Thanh do Nhật Trường hát trước năm 75, để thấy lại cái hào hùng của những người lính dày dù thủy quân lục chiến, biệt động quân, sư đoàn 1 bộ binh, vân vân. Trong cái trận chiến này họ biết là họ đã bị hầu như là bị bán bởi đồng minh đó, nhưng mà họ vẫn tiếp tục với cái nhiệm vụ mà bảo quốc an dân của họ. Và riêng cái bản hát này thì cho tôi xin tặng bác sĩ Nguyễn Trọng Hiệp, Phạm Gia Cổn, Đàm Vũ Báy và của Nhảy Dung, và xin Nam Anh cho anh em chúng tôi được thưởng thức.
Dạ vâng, sau đây thì theo lời yêu cầu của ông Trần Quang Duật, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Anh Không Chết Đâu Anh của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
Anh không chết đâu anh, dù anh đã hy sinh nơi trận chiến, dù cỏ hoa hạ Lào đã bao bọc tấm thân người sĩ quan pháo binh dũng cảm, đơn vị còn ghi mãi tinh thần hy sinh tới giây phút cuối cùng. Anh dùng viên đạn cháy phá cuối cùng bắn vào làn sóng biển người của lũ giặc thù. Nhân dân vẫn tôn thờ anh trong trái tim mỗi người và nhắc tới tên anh với cả niềm kính phục vô biên. Nhưng sách có câu: cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay trong cuộc chiến mấy người ra đi mà trở lại. Anh đã đi theo hồn thiêng sông núi, nhưng vẫn còn để lại khúc hùng ca, và ngàn đời còn nhắc nhở tới Nguyễn Văn Đương trong chiến dịch Lam Sơn 719 hạ Lào.
Thanh Phú, đây Hùng Phú một, xin đáp dạng. Địch tràn gặp tiếng nỏ, đầu nỏ VT bắn liên tục, trả lời. Địch đã tràn ngập, tác giả liên tục ngay trên đầu tôi, trả lời. Bắn hết, liên tục trả lời. Thank you.
anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tiên đương. Tôi vẫn thấy đêm đêm một bông dù sáng trên đồi màu, nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu, và tiếng súng hay nhạc chiều hồn đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu anh, anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính, trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh riêng anh riêng anh. Ôi đất mắt trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh, đâu cánh dù ôm gió đầy, cánh dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu, ôi tiếng súng sâu cùng đó anh còn nghe tầm đạn đi không anh? Không, anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua. Tôi thấy mắt anh trong ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ, trên khăn tang khô khô còn lóng lánh dấu ái ân, giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh.
Trở về đấy à?
Phải, anh đã trở về đây. Trở về với em, với con, rạt rào như giọt mưa ngoài trời đó em.
Sao người anh đầy máu và tay anh lạnh thế này? Anh ngồi đây, anh ngồi đây để em băng bó vết thương cho anh nhé.
Vô ích. Viên đạn sâu cùng đó của anh, em nghe chưa? Của chính anh. Anh không quen đầu hàng trước mũi súng kẻ thù.
Như thế có nghĩa là anh chết thật rồi hả anh?
Không, chiến sĩ không bao giờ chết, không bao giờ.
Ôi đất mắt trên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh, đâu cánh dù ôm gió đầy, cánh dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu, ôi tiếng súng sau cùng đó anh nào nghe tầm đạn đi đâu em? Không,
không, anh không chết đâu em, anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua. Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ,
em khăn tang khô khô còn lấm lánh dấu ai ơn, giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Không, anh không chết đâu em. Chưa, anh chưa chết đâu em. Không, anh không chết đâu em. Chưa, anh chưa chết đâu em. Không, anh không chết đâu em.
Vâng, thưa Nam Anh ấy, thì trong cái bài hát này nó có một câu mở đầu là tôi vẫn thấy đêm đêm một bông dù sáng trên đồi máu. Thì Tiêu Nam Anh, tại sao lại có chữ đồi máu ở đấy?
Dạ vâng, thưa với ông Trần Quang Duật, nãy giờ nghe ông nói về những cái trận pháo của Việt Cộng ở trận Lam Sơn 719, thì Nam Anh nghĩ rằng nếu mà pháo như vậy á, thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều người, nhiều binh sĩ của chúng ta mất mạng, và ở nơi một cái ngọn đồi nào đó cũng là đã trải qua biết bao nhiêu là xương máu của những người đã hy sinh. Có phải vậy không thưa ông?
Dạ, thưa Nam Anh trả lời thì rất là đúng. Tuy nhiên nó như thế này, tôi xin nó bổ túc thêm cái phần trả lời của Nam Anh. Cái đồi máu á, là thường thường là một cái địa điểm chiến lược cao hơn các cái đồi khác. Và sở dĩ mà Việt Cộng nó tập trung pháo vào cái đó là vì nó muốn cho các toán tiền sát viên của nó lên để quan sát các vị trí của mình, để nó điều chỉnh các tầm pháo của hỏa tiễn 130 đi của Việt Cộng từ phía bên kia bắn sang chúng tôi. Và thường thường như vậy đó, thì những cấp chỉ huy nhỏ như cấp đại đội trưởng chúng tôi hồi đó, đó thường thường những ở những cái vị trí cao điểm như vậy đó, thì ban ngày chúng tôi cứ lấy nón sắt chúng tôi treo lên một cái trên một cái cây, rồi cho vài cái bông xô mắc ngang làm như có lính di chuyển, thì cứ thế là Việt Cộng pháo tơi tỏa. Nhưng mà trong lúc đó thì trên cái đồi máu đó chúng tôi không có người nào hết, để giữ bảo toàn sinh mạng cho anh em. Và tất cả các điểm đồi máu đó đều là những điểm tập trung hỏa pháo của địch, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, nhưng mà ông vẫn chưa có trả lời về nhận định của ông về cái trận chiến là Lam Sơn 719 này ạ.
Vâng, thì thưa Nam Anh, thì bây giờ xin trả lời Nam Anh, nó cũng một chút là chủ quan, vì chúng tôi là cái người trực tiếp tham dự cái cuộc chiến đó, về sau đọc lại sách báo và nói chuyện với anh em ở Sài Gòn. Anh bạn Nguyên Vũ của tôi, anh có viết ra một cuốn là Hà Lào Khó Quên, để đặt tên cho cái chiến dịch Lam Sơn 719. Và anh có dùng là một bầy kên kên đỏ bay để cắp xác những người lính miền Nam. Tức là anh nói rằng cái cuộc chiến này mình bị lộ, và hình như là bị lộ từ phía đồng minh cũng như là từ phía của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà các đơn vị hỏa sang đó họ vẫn phải chiến đấu, vì nhà binh không có cái gì bằng cái thi hành lệnh trước khiếu nạn sau. Và về sau này tại Sài Gòn thì có một cái dư luận như thế này, không biết đúng hay sai, tôi trình lên để quý niên trưởng và quý chiến hữu cũng như Nam Anh xem như thế nào. Người ta có dư luận là sau cái cuộc chiến Mậu Thân á, quân lực Việt Nam Cộng Hòa quá mạnh, và với cái tinh thần mà gọi như là họ sau khi họ triệt được đuổi được Cộng sản ra khỏi Sài Gòn, ra khỏi các vùng phụ cận, đặc công và nội tuyến của Việt Cộng không còn nữa, rồi tiếp tục một cái thắng lợi kế tiếp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là sang Nách Lương, mình lại đánh rất là đẹp, thành thử ra đuổi cho quân Việt Cộng từ Cao Miên cũng chạy dài. Thì người Mỹ trong lúc đó thì muốn mặc cả về cái hòa đàm Paris. Do đó người ta nói là người Mỹ đã cố tình hy sinh những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để buộc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải vào đàm hòa đàm. Mà những đơn vị thiện chiến thời đó là Sư đoàn 1, Biệt động quân, Nhảy dù, rồi quân lục chiến, hầu như là không đơn vị nào mà không bị thiệt tổn thất rất là nặng. Và đó là những cái điều mà xin để trình với quý chiến hữu cũng như Nam Anh là cái cuộc chiến mà đến bây giờ cái ẩn số của nó vẫn chưa có đáp số vững vàng. Hy vọng rằng mai mốt mà khi Mỹ mà họ mật hóa cái hồ sơ này ra đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái điều mà anh em chúng tôi hay gọi cho những người Mỹ là những anh phù thủy mất xăng. Không biết ông định làm cái gì trong cuộc chiến này. Bây giờ thì cuộc chiến cũng qua được bao nhiêu năm rồi, nhưng mà nó vẫn còn là những cái câu hỏi ấm ức cho những người mà cầm súng như chúng tôi ngày hôm nay, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giải thích cũng như lời tâm tình của ông trong chương trình Áo Trần Bạc Màu của ngày hôm nay. Mà để trước chấm dứt chương trình thì Nam Anh có biết rằng là Lam Sơn 719 nói lên một cái ý nghĩa. Lam Sơn là quê hương của Lê Lợi, 719 là nói năm 1971 và cái chuyện xảy ra ở quốc lộ số 9, có phải không thưa ông?
Dạ, cái đó thì Nam Thanh hoàn toàn có lý khi mà nói cái điều đó. Nhưng mà có một cái điều như thế này để trình với Nam Anh, để thưa với Nam Anh cũng như thưa quý chí níu là cái sự yểm trợ hỏa lực của Mỹ khi mà giữa Việt Cộng và chúng tôi đôi khi cách nhau có khoảng 200 mét, và chính cá nhân tôi đã bị một cái bốc B-52 họ bỏ chỉ cách có khoảng 150 mét, và tôi đang nằm trên võng và tôi phải văng xuống dưới đất và cái tai bị chảy máu. Đó là cái phút chót người Mỹ họ cho mình cho Việt Nam Cộng Hòa, cho dính Việt Nam Cộng Hòa rút ra rồi yểm trợ rất là mạnh. Tôi không hiểu các đơn vị khác được yểm trợ như thế nào, nhưng mà riêng với tiểu quân lục chiến lúc bây giờ những cái tài thảm của bên Nam Hải đã rất là hiệu lực để giúp chúng tôi có thể mà về lại Quảng Trị một cách an toàn, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Tuy nhiên Nam Sơn 719 vẫn là một cái lần dấu, và Việt Cộng cũng phải nói là mang đầu máu trong cái trận chiến này, tại vì cái sự yểm trợ hỏa lực của Mỹ rất là mạnh, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Cũng nhân đây, cũng sắp chương trình này cũng qua Tết rồi, thì xin chúc Nam Anh, Trưởng Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của đài Hoa Thịnh Đốn một năm mới thật là hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn Trần Quang Duật. Dạ, chương trình đến đây phải xin chia tay cùng quý thính giả. Chúc tất cả quý vị có một năm mới an bình và vạn sự như ý. Xin kính chào và xin hẹn trong chương trình phát thanh kỳ tới.